21 tháng 2 năm 2010 ở chùa Hải Đức. Bữa nay mình học tiếp Kinh Thánh Pháp Hoa phẩm thứ 14, Bồ Tát thì rất vọt lên.
Khi khi vào buổi học mình chắc tay là những phần danh cho bổn sư 3 lần.
Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bây giờ mình sang tới phẩm thứ 14 là Bồ Tát thì đất vọt lên, tương đương với bên Kumara Thập thứ 15 là Tùng Địa Dũng Xuất. Từ cái phẩm thứ 15 tức là phẩm thứ 14 của Kinh Chính Pháp Hoa này trở đi ấy, là thuộc về khai cận hiển viễn. Mình nhớ rồi hả? Chứ mình chia rồi nữa. Tức là bộ Kinh Pháp Hoa nó chia làm hai phần. Nửa phần đầu ấy, tức là khai quyền hiển thật, tức là Đức Phật nói những cái chuyện ngày xưa, lấy những cái chuyện tại sao mà Đức Phật dùng những cái phương pháp tu hành mà thấy nó có vẻ như không đạt được Phật tính, để mà cuối cùng Đức Phật chỉ ra cái phương pháp để mà thành ra Phật tính được. Còn từ phần thứ 15 trở đi, tức là phần thứ 14 này thuộc bộ Chánh Pháp Hoa đó, là Đức Phật nói bây giờ mình đã hiểu cái khai quyền hiển thật rồi, thì bây giờ là khai cận hiển viễn, tức là bây giờ mà tu theo Bồ Tát đạo đó, thì phải hành như thế nào, làm như thế nào và sẽ được cái gì hay là không được cái gì, thì Đức Phật sẽ nói chuyện như vậy. Bồ Tát thì đất vọt lên, tức là nói về cái hành trạng của Bồ Tát. Tùng Địa Dũng Xuất, cái phẩm này thì mình học bộ Diệu Pháp Liên Hoa của Kumara Thập mình biết rồi. Tức là lúc có những Bồ Tát ở các thế giới khác lại yêu cầu Đức Phật cho họ được ủng hộ, được phổ biến cái Kinh Pháp Hoa này, thì Đức Phật nói rằng thôi không cần đâu. Bởi vì ở cái thế giới cam nhẫn này đã có nhiều Bồ Tát khác rồi. Và lúc đó thì trái đất rúng động lên, và các Bồ Tát ở thế giới Ta Bà này từ dưới đất vọt lên nhiều, thật là nhiều như vậy. Và các vị Bồ Tát này mới nói là chúng con sẽ ủng hộ và sẽ phổ biến cái Kinh Diệu Pháp Liên Hoa này. Thì lúc Bồ Tát Di Lặc mới nói là những cái Bồ Tát này đâu lại. Thì Đức Phật nói những Bồ Tát này là do tôi giáo hóa từ nhiều đời nhiều kiếp trước rồi. Thì lúc với Bồ Tát Di Lặc mới nói, con thấy Đức Phật này mới thành đạo có bao nhiêu năm nay thôi, mà bây giờ tại sao những Bồ Tát này từ đâu mà mấy trăm đời mấy trăm kiếp như vậy, thì làm sao được. Giống như là bây giờ một đứa trẻ mới 25 tuổi mà chỉ ông già 100 tuổi nói với ông già này là con tôi, thì không tin được. Thì Đức Phật mới nói, không, những cái người này đúng là con của tôi, tức là những cái người này là do tôi giáo hóa ra. Bây giờ để tôi sẽ nói lý do tại sao. Thì qua cái phẩm tới, cái phẩm thứ 15 á, là Như Lai Thọ Lượng, tức là cái tuổi thọ của Đức Như Lai nó rất là lớn. Thì Đức Phật mới nói cái lý do đó, tức là Đức Phật đã lâu đời lâu kiếp, không những ở thế giới Ta Bà này mà ở tất cả những thế giới khác, đã hóa độ rất nhiều chúng sinh như vậy. Thì Đức Phật lấy cái ví dụ thầy thuốc, tức là ví dụ thứ 7 của bộ Pháp Hoa Kumara Thập, hoặc là ví dụ thứ 9, tức là ví dụ cuối cùng của cái Kinh Thánh Pháp Hoa này. Ví dụ thầy thuốc đó, tức là ông già đó, ông có mấy người con, thì những người con nó bị bệnh thì ông già mới bốc thuốc tốt cho uống, thì đứa nào mà nghe rồi ông ấy uống thuốc ấy, thì nó hết bệnh. Còn hầu hết là tụi nó không chịu uống thuốc, cứ ham vui chơi như vậy. Thì cuối cùng ông ấy phải giả bộ, ông ấy trốn, ông ấy đi sang một cái xứ khác, rồi nhắn trở về nói là ông già mình chết rồi. Thì mấy đứa kia mới nghe nói như vậy, thì mấy lúc mới lại thương tiếc, mới nghĩ, hồi ông già mình còn sống, ông già mình có nói uống cái này, mà giờ mình không chịu nghe. Thôi bây giờ ông già mình chết rồi, không biết làm sao, thôi bây giờ cứ lấy uống đại, uống lại thì hết bệnh. Thì giờ hôm nay mình cố, nếu mà mình đi được thì đi luôn cả hai phẩm, bởi vì thật ra là mấy cái này mình học hết rồi. Nhưng mà hôm trước, quý vị nhớ là tôi có trình bày với quý vị đó, là cái bản Chánh Pháp Hoa của Ngài Trúc Pháp Hộ đó, có những cái khác bản của Ma La Thập. Và nếu mà học giả mà mình nghiên cứu thì mình thấy rõ là cái bản Chánh Pháp Hoa này nó trước, tức là cái bản Kinh Phạm của Kinh Chánh Pháp Hoa này nó trước cái bản của Ngài Kumara Thập. Trong khi hầu hết các học giả đó thì họ lại nói là cái bản Kumara Thập là dịch theo một cái nguyên bản rất là cũ hơn là của Chánh Pháp Hoa. Thì tới phần nào đó mình sẽ chỉ cho quý vị thấy những cái bằng chứng đó. Khi ấy ở thế giới khác có 8 hằng hà sa Bồ Tát Đại Sĩ. Bồ Tát Đại Sĩ tức là Bồ Tát lớn, phục sức kỳ lạ, đi đến chỗ Phật phục sức kỳ lạ. Rồi quý vị thấy tức là có những cái hình tướng khác nhau. Ở trong kinh này thì chỉ nói là phục sức kỳ lạ thôi, tức là giống như bây giờ mình thấy, ủa tại sao mà người Việt thì ăn mặc cái này, thì thấy một người mà tự dưng ôm cái bùng rền đi tới như tôi đi lui không, ăn mặc không giống mình, thì mình chỉ nói phục sức thôi. Cái thật ra của nó là cái hình tướng kỳ lạ nữa, bởi vì Bồ Tát là dùng những cái hình tướng khác. Giống như bây giờ quý vị mới xem phim hóa thân Avatar, quý vị thấy khi mà mình tới một cái thế giới khác này, một cái quốc độ khác đó, thì hóa hiện ra những cái hóa thân khác, giống như những người ở trái đất mình, rồi lên cái hành tinh Pandora đó, thì lúc đó họ phải hóa thân trở thành những cái người mà xanh lè lè mà cao 3-4 thước, người có coi phim rồi không? Gọi là avatar tức là hóa thân ra, thì những cái người đó phải hóa thân ra như vậy mới ở được cái thế giới đó. Thì đây cũng vậy, phục sức kỳ lạ không những là chỉ có phục sức của não không, mà những cái hình tướng ở ngoài cũng khác nhau. Ví dụ bây giờ mình vào xứ Phi Châu chẳng hạn, thì mình phải có da đen, mình phải gì mới được. Chứ không thôi nó cứ nói mình Sinoa hoài cũng khó mà độ được người ta. Đi đến chỗ Phật, cúi đầu sát đất quỳ thẳng, chắp tay bạch với Thế Tôn: bọn thô lậu chúng con vội vàng đến thế giới khăm nhẫn này, muốn nghe kinh này, thọ trì phúng tục, biên chép, tinh tấn cúng dường, phụng trì như pháp, tức là phụng trì cái pháp như thật. Cúi xin đại thánh rủ lòng thương xót chúng con, sau khi Như Lai diệt độ, chúng con sẽ đem kinh Chánh Pháp Hoa này truyền bá khắp nơi. Cái này quý vị dễ hiểu, đâu có gì thắc mắc không? Đức Thế Tôn bảo: thôi đi Thiện Nam, quý vị sửa lại tộc tính tử, bởi vì cái bản chữ Nho của nó là tộc tính tử. Ngày Chúc Pháp Hội mình nhắc trở lại là không bao giờ nói là Thiện Nam cả, tất cả đều là tộc tính tử, mà không những gọi tộc tính tử vậy mà gọi các Bồ Tát cũng là tộc tính tử nữa, không bao giờ dùng chữ Thiện Nam. Các ngươi không nên phát khởi ý nghĩ đó. Nay đây ở thế giới kham nhẫn này, tức là thế giới Ta Bà này, tự có 8 hằng hà sa, tức là số đại sĩ, và mỗi đại sĩ đều có Bồ Tát đại sĩ quyến thuộc, nhiều đến 60 ức hằng hà sa, tức là có số đại sĩ, tức là Bồ Tát lớn bằng 8 sông Hằng như vậy, bằng sự cát của 8 sông Hằng, tức là rất là nhiều, vô số như vậy. Thì hôm trước mình học cái bản của Ma La Thập thì phân tích rõ hơn, tức là cái này tượng trưng cho 8 cái thức, 8 muôn đó. Còn 60 ức hằng hà sa đại sĩ quyến thuộc này là lục độ, tức là những cái Bồ Tát này đều tu hành lục độ mà trở thành ra đại sĩ, tức là trở thành Bồ Tát lớn. Mà khi mà Bồ Tát lớn lên thì phải tu hành cái 8 thức, chứ không còn phải 6 thức giống như là Nguyên Thủy Tiểu Thừa nữa. Bởi vì quý vị nhớ Nguyên Thủy Tiểu Thừa đó là tới cái ý thức là hết. Thế giờ trong này quý vị thấy tới một hồi sẽ có ngày Bồ Tát Di Lặc, mà Di Lặc là tượng trưng của ý thức, quý vị nhớ, tức là cái thức thứ 6. Sau này vào thời mạt thế, tức là giống như thời mạt pháp, họ đều sẽ thọ trì tuyên nói rộng rãi kinh này, tức là thời mạt thế, tức là cái thời mà không còn Phật nữa và không còn người tu nữa, tức là thật sự là còn người tu nhưng mà họ không có tu nữa. Cái hình thức không thì cũng còn gọi là tượng pháp, nhưng mà họ những không tu mà họ giả danh tu, tức là ma giả Phật nữa, thì mới gọi là mạt pháp. Khi ấy tại thế giới của Phật này, ở khắp nơi vô số trăm nghìn ức chúng Bồ Tát tự nhiên vẫn tập, dung mạo đẹp khác thường, sắc thân vàng rực, 32 tướng trang nghiêm thân thể ở cõi dưới nhiếp hộ địa giới và nhân dân, tức là ở những cái cõi mà vẫn còn nhân dân, tức là vẫn còn những cái người thường hoặc là những phàm phu thì mới gọi là những cõi dưới. Đạo hạnh đều nương nhờ vào thế giới kham nhẫn này nên nghe tiếng Phật diễn dương kinh Pháp Hoa từ cõi dưới bột hiện lên. Thì cái này quý vị thấy nó khác với bản Cú Ma La Thập, tức là bản Cú Ma La Thập nó thêm một câu là địa gia chấn liệt, tức là khi lấy trái đất nó rúng động và nó nứt, rúng nứt. Quý vị có đọc bản của Ma La Thập quý vị nhớ, tức là trước khi các ngài Bồ Tát từ dưới đất hiện lên này thì tam thiên đại thiên thế giới rúng nứt, tức là nứt. Các vị Bồ Tát này mới từ dưới đất hiện lên, thì cái bản Chánh Pháp Hoàn không có cái chữ đó. Bản của Ma La Thập thì thêm có là khi ấy 3.000 đại thiên quốc độ và cõi Sa Bà đều rúng nứt, và trong đó có vô lượng nghìn muôn ức vị đại Bồ Tát đồng thời vọt ra. Quý vị nhớ ha, mỗi vị Bồ Tát đều có 60 ức hằng hà sa Bồ Tát tùy tùng, giống như trên, cùng một tâm niệm, một việc làm không sai khác, hoặc có vị có nửa phần. Cái phần này là nó dài dưới này, mình đọc thôi, bởi vì ở trong bản Cú Ma La Thập thì cũng có giống như vậy, nhưng mà ngắn hơn chút xíu. Thì hôm trước học bản Cú Ma La Thập thì mình có phân tích quý vị rõ, ví dụ như 5 vạn tức là tượng trưng cho tu 5 uẩn, 4 vạn là tượng trưng cho tu tứ đế chẳng hạn, 3 vạn là tượng trưng cho tu tam độc, 2 vạn là tượng trưng cho tu hai đức, và 1 vạn là tượng trưng cho cái tu thật đạo Bồ Tát. Những cái này tương đương với cái trí tuệ thanh văn, trí tuệ chân như Bồ Tát. Thì bây giờ mình chỉ đọc thôi. Một việc làm không sai khác, hoặc có vị có nửa phần hằng hà sa gồm 100.000 Bồ Tát đến, tức là mỗi vị đều có những cái Bồ Tát đi theo. Thì những người quyến thuộc này là tượng trưng cho những pháp tu của các ngài đó. Ngài nào mà tu cái hạnh Bồ Tát nhiều lớn, có nhiều quyến thuộc, còn cái người tu hạnh ít đó thì ít quyến thuộc, có vậy thôi. Hoặc có vị có nửa phần hằng hà sa gồm 100.000 Bồ Tát đến, hoặc 40 phần hằng hà sa, hoặc 50 phần hằng hà sa, hoặc 100 phần hằng hà sa, hoặc 500 phần hằng hà sa, hoặc 1.000 phần hằng hà sa, hoặc 100.000 phần hằng hà sa, hoặc ức 100.000 phần hằng hà sa Bồ Tát đều là bạn bè cùng đến, hoặc lại có số vô số ức 100.000 Bồ Tát quyến thuộc đến, hoặc có 200.000 người tu hành đạo Bồ Tát, hoặc có 100.000 vị đều có quyến thuộc, hoặc có 1.000 quyến thuộc, hoặc có 500 quyến thuộc, hoặc 400 quyến thuộc, hoặc 300 quyến thuộc, hoặc 200 quyến thuộc, hoặc 100 quyến thuộc, hoặc 50 quyến thuộc, hoặc 40 quyến thuộc, hoặc 30 quyến thuộc, hoặc 20 quyến thuộc, hoặc 10 quyến thuộc, hoặc 5 quyến thuộc, hoặc 4 quyến thuộc, hoặc 3 quyến thuộc, hoặc 2 quyến thuộc, hoặc 1 quyến thuộc, hoặc đi đến một mình. Nhưng đâu này, ông không có Bồ Tát quyến thuộc nữa, ông không có hóa độ được ai hết. Thì cho quý vị thấy, tức là Bồ Tát này thì tùy theo cái số lượng đại Bồ Tát cho tới Bồ Tát sơ phát tâm đều đến hết. Ai cũng là phát tâm hết, chứ không phải là không. Bây giờ Bồ Tát chưa có quyến thuộc nào hết, chưa có biết gì, chẳng dạy ai được hết. Nhưng mà người ta cũng đến. Số lượng nhiều không kể xiết, khó thí dụ được, từ đất hiện lên, hoặc từ trên xuống, hoặc bốn phương lại, tất cả đến thế giới kham nhẫn này trụ giữa hư không. Thì cái giống này giống như trong bản Kumara Thập nữa. Nhưng bản Kumara Thập thì cái chữ đó là thử giới hư không trung trụ, tức là tự trụ ở trong hư không. Các ngài Bồ Tát mà trụ trong hư không. Giờ hôm trước mình có phân tích rồi, quý vị nhớ cái đó. Tức là nó là giả hợp, chứ không phải là sự có thật. Mình thấy mình ngồi nghĩ trời ơi, một ông Bồ Tát, hai ông Bồ Tát, giống như trước mình nói đó, trên núi Linh Thú về mà mấy chục ngàn người cái gì, rồi voi, rồi Thành Thất Bà Tu La. Bây giờ mình lên trên núi Linh Thú mình thấy nó nhỏ chút xíu à, sao bấy nhiêu người mà ở trên đó được. Bây giờ nếu mà mình thấy như vậy tức là mình khờ. Dạ. Chúng Bồ Tát thấy Thế Tôn đã diệt độ là Đa Bảo và Đức Đại Thánh Năng Nhân, tức là ngài Thích Ca Mâu Ni. Vì quý vị nhớ hôm trước ấy, là ở trong cái phẩm Phật Đa Bảo nó là mở cái cánh cửa ra, thì bây giờ Đức Như Lai, tức là Đức Thích Ca Mâu Ni vẫn còn ngồi ở trong cái tháp Đa Bảo cùng với lại ngài Đa Bảo. Liền cúi đầu đảnh lễ, hai đấng Như Lai chí chân đẳng chánh giác đi quanh bên phải ba vòng, nuôi đứng một bên. Bị nhớ rồi ha, đi quanh ba vòng tức là quá khứ, hiện tại, vị lai, mà đi theo bên phải tức là thuận theo ngài, tức là con xin quy y. Cái lời ý thay vì bây giờ mình nói con quy Phật, quy Pháp, quy Tăng hay gì đó, bây giờ con quy Phật mà thời quá khứ, thời hiện tại, thời vị lai, đi nhiễu ba vòng không cần nói gì hết. Là cái ý nghĩa của ta là như vậy. Có các Bồ Tát dùng biết bao phẩm vật tốt đẹp kỳ lạ cúng dường, khen ngợi hai Đức Thế Tôn xưng dương chư Phật từ vô thủy đến nay, giả sử đầy đủ cả 50 chung kiếp cũng không thể nói hết sự tu hành cần khổ của Đức Phật Thích Ca. Các Đức Phật khác cũng như vậy, bốn bộ chúng trong pháp hội không nói gì khác nhưng cũng im lặng. Bốn bộ chúng tức là tỷ tứ chúng, bị nhớ bao giờ ngày xưa cũng vậy hết, tức là tỷ kheo, tỷ kheo ni và u bà tắc u bà di, tức là có hạng xuất gia và hạng tại gia đều phải chung với nhau cả, chứ không chỉ có một hạng nào. Ở trong cái bản Kumara Thập ấy, thì nói thêm là vì thần nhờ thần lực của Như Lai nên khiến cho hàng đại chúng cho như là như nửa ngày. Vì quý vị thấy bây giờ bao nhiêu người đến mấy trăm ngàn ức với hàng ngàn xa gì đó mà đi nhiễu như vậy, thì quý vị biết nghĩ trời ơi, đi nhiễu như vậy chắc là phải mấy chục đời A Tăng kỳ kiếp gì đó mới hết. Thì quý vị nhớ ha, thì giờ trong bản Kumara Thập nhờ thêm cái câu đó là nhờ thần lực của Như Lai, thì ra đại chúng thấy như là chỉ có nửa ngày thôi. Ở trong này thì không cần, bởi vì bản của một ngày pháp hội thì quý vị nhớ là ngài nói cho các ông nhà nho, các ông có văn hóa cao hơn là mấy ông kia. Thật vậy, làm quan thì họ có văn hóa, nhưng mà nhiều cái họ không biết ở ngoài. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn liền hiện thần túc như sắc tượng, khiến bốn bộ chúng đều được nhìn thấy. Hiện thần túc như sắc tượng tức là hóa cho phép, thấy cho họ thấy cái đó. Giống như bây giờ mình nói, bây giờ mình ngồi đây, mình tụng kinh Pháp Hoa, hoặc mình nói kinh Pháp Hoa, thì có Long Thần Hộ Pháp đến, nhưng mà mình đâu có thấy Long Thần Hộ Pháp. Thì Đức Phật phải dùng thần túc để cho hóa tướng ra, tức là mình nhìn, mình thấy được cái đó thì mình mới thấy được. Còn không thì mình không thấy. Thì giờ đây cũng nhìn thấy cái câu này ý nghĩa là như vậy. Hiện hiện thần túc như sắc tượng khiến bốn bộ chúng đều được nhìn thấy. Tức là các bộ chúng đều nhìn thấy tất cả những Bồ Tát này ở đâu lại như là mấy số cát xung hằng gì đó. Các vị Bồ Tát ở trên hư không mỗi vị đều nhiếp hộ trăm ngàn cõi Phật. Các chúng Bồ Tát đều đầy khắp trăm ngàn cõi Phật. Lại nữa trong đại chúng ấy có bốn vị Bồ Tát được coi là thượng thủ. Tức là trong tất cả những cái đám Bồ Tát đó có bốn ông đại Bồ Tát làm thượng thủ, tức là nắm đầu đó. Tên của họ là Bồ Tát Trùng Trùng Hạnh, Bồ Tát Vô Lượng Hạnh, Bồ Tát Thanh Tịnh Hạnh, Bồ Tát Kiến Lập Hạnh. Cái này mình mới học cái phẩm An Hạnh rồi, tức là An Lạc Hạnh. Thì quý vị nhớ rơi được tên của ngài bốn ngài Bồ Tát, tượng trưng cho bốn cây hạnh an lạc nó, tức là thân, khẩu, ý và nguyện. Ở trong cái bản Kumara Thập thì Bồ Tát Trùng Trùng Hạnh tức là Bồ Tát Thượng Hạnh, Bồ Tát Vô Lượng Hạnh tức là Vô Biên Hạnh, Bồ Tát Thanh Tịnh Hạnh tức là Bồ Tát Tịnh Hạnh, và Bồ Tát Kiến Lập Hạnh là Bồ Tát An Lập Hạnh. Thì tương đương với lại bản Kumara Thập như vậy thôi, tức là tương đương với lại bốn cái hạnh an lạc như vậy. Tức là mấy vị Bồ Tát làm thượng thủ, thì quý vị đừng có nghĩ là có bốn ông nắm đầu, mỗi ông cũng như là ông đại tướng gì đó, ông cầm quân, không phải. Mà tức là tượng trưng cho tất cả những cái hạnh an lạc của tất cả các ngài Bồ Tát. Các ngài Bồ Tát đều theo những cái hạnh đó mà an lạc. Mà tại sao mà có người chỉ không có quyến thuộc nào, có người chỉ trăm ngàn quyến thuộc gì, đều sẵn sàng mà đi ủng hộ Đức Phật, mà sẵn sàng chuẩn bị pháp hoa là như vậy. Đối với Vô Lượng Bồ Tát sống nhiều như vi trần vân tập tại đại hội này, các ngài là trên hết. Khi ấy bốn vị đại sĩ Bồ Tát cùng với đại chúng nhiều không thể nghĩ bàn, cùng loạt đứng yên trước Đức Thế Tôn chắp tay thưa. Tức là các ngài là đại diện tất cả các Bồ Tát, tức là đồng một lòng như vậy, nhất tâm đó. Đại Thánh Thế Tôn, Thánh Thầy khỏe mạnh chăng, dứt hết các bệnh chăng, sở hành an lạc chăng, tức là bây giờ có khỏe không, có ít bệnh, ít não gì đó, quý vị nhớ. Chúng sinh đều tuân hành tốt dưới luật chăng, ở trong sự thoải mái, không phiền bực chăng, muôn loại không bị rơi vào hầm hố nguy hiểm chăng. Khi ấy, bốn vị đại sĩ Bồ Tát dùng kệ khen ngợi, tức là lập lại thôi. Thế hùng chiếu ánh sáng, sở hành an ổn chăng, chiếu ánh sáng tức là cái quảng minh, tức là cái trí tuệ. Sở hành an ổn chăng, cứu thoát người hiện tại, các hành không hoạn chăng, hoạn tức là hoạn nạn. Chúng sinh gây nhân lành quyết hưởng quả thanh tịnh, không còn sinh mệt mỏi, vâng thọ mệnh Thế Tôn. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo đại chúng Bồ Tát trong hội, các thiện nam, vị sửa tổng tử, sở hành của Phật an ổn, không tật bệnh, không hoạn nạn, mọi người đều tuân theo giới luật, khéo học đạo giáo, không dám chán nản, muốn được nghiêm tịnh. Vì sao? Vì chúng sinh này vào thuở xa xưa giác ngộ như nhau, việc làm của họ là việc thanh văn, tin hứa pháp của ta, nhập vào Phật tuệ. Lại nữa, họ đều là người học đạo ba thừa, chủ thanh văn thừa, ta đều giáo hóa đưa vào trí tuệ lớn của Phật. Cái phần này quý vị thấy, mình đọc sơ sơ vậy mình thấy không có gì đâu, nhưng mà chính cái phần này đó là chứng tỏ là cái bản của ngài Trúc Pháp Hội này là cái bản trước cái bản của ngài Kumara Thập. Ở trong bản Kumara Thập thì có một dòng nữa quý vị nhớ thêm nó, tức là trừ tiên tu tập học tiểu thừa giả, tức là ai cũng giác ngộ được, chỉ trừ những người đã học tiểu thừa. Quý vị nhớ không nhớ, quý vị lấy quyển kinh Dự Pháp Liên Hoa này, quý vị đọc trở lại có liền. Tức là ở trong bản Kumara Thập thì nói là ngoại trừ những kẻ đã học tiểu thừa thì không độ được. Thành ra quý vị thấy cái đó nó quan trọng dữ lắm. Mà cái này chứng tỏ là cái bản đó là cái ý của họ, nó phân biệt nó sau này. Nhưng nhiều học giả thì họ cứ nghĩ là cái kinh Nguyên Thủy, tức là kinh của Thượng Tọa Bộ đó, tức là nó trước hết. Nhưng mà quý vị nhớ là cái kinh Thượng Tọa Bộ nó bị biến đổi nhiều lắm. Đức Phật dạy, tức là dạy từ đầu, dạy từ những trong kinh Bộ và kinh A Hàm. Quý vị nhớ hai bộ đó không? Tức là căn bản của Đức Phật dạy cho những hạng thanh văn. A Hàm là thống nhất thiếu bộ, kinh Bộ đó là thuộc Thượng Tọa Bộ. Thế thôi, Thượng Tọa Bộ thì bây giờ tại vì nó giữ lâu ngày được, nhưng mà không phải là nó giữ luôn luôn chúng hệt như vậy. Cái bản cũ nó cũng có, quý vị nhớ, viết xuống lá bối đó. Mà vì sau mà người ta thấy còn được, cái vẫn là sau Công Nguyên, tức là sau khi Đức Chúa Giêsu Giáng sinh, thì họ mới tìm được những cái bản đó thôi. Thế nên họ nói là những cái bản đó có trước, thì có trước là quyền của họ, nhưng mà họ vẫn không có proof, vẫn không có cái bằng cớ đó. Còn trong khi cái Nhất Thiết Thức Bộ đó là từ thời vua Kanishka, Kanishka tức là từ thế kỷ thứ nhất cho tới thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên, trước Công Nguyên đến sau Công Nguyên, là vua dòng họ Kanishka, quý vị nhớ cái đó. Thì dòng họ đó có mấy ông vua khác nhau, mà những dòng họ đó là họ tu đạo Phật rõ lắm. Bây giờ nó vẫn còn lại. Cái mà mình hơi vô phúc á, là tại vì ngày xưa cái triều đại nó mất, và về sau này thì Hồi giáo họ tới và họ tiêu diệt hết. Mà quý vị biết là Hồi giáo thì họ không có thích cái tượng hình người, họ cấm. Ngày Mohammed nó là cấm. Bao nhiêu cái tượng, cái hình vẽ thì đó là họ đục bỏ hết. Ngay cả những kinh Koran, những cái kinh của họ đó, hoặc những cái nhà nguyện của họ, tức là những cái mosque của họ đó, vào trong là hoàn toàn không có hình người, không bao giờ được để hết. Đàn bà, đàn ông thì không che mặt cái gì hết, đàn ông thì phải để râu, không được cạo nữa. Thì nó có nhiều vấn đề đó. Nhưng mà cái chính là tại vì cái Phật giáo ngày xưa đó đã bị tiêu diệt hết. Thì sau này người ta không tìm được, thì nhiều người mà học giả đầu tiên họ không thấy, tìm thấy bằng cớ. Thì họ nói là không có, cái đó là mấy ông xạo ra thôi, chứ làm gì có cái chuyện mà thời kỳ kích động tập kinh điển lần thứ tư rồi có đó. Nhưng mà họ qua cái Hán Tạng thì họ vẫn thấy Mahavibhāṣa, tức là Đại Vibhāṣa Luật vẫn còn đó, 200 quyển mà dịch từ tiếng Phạn ra, tức là nó đã dịch xong rồi, cái nguyên bản đó bây giờ mất đâu rồi không biết. Nhưng mà cái bản dịch họ còn, tức là phải có một cái gì ra chứ đâu phải. Thì họ nói ôi mấy ông tàu ngồi chế giờ, bây giờ họ muốn nói gì họ nói được. Nhưng mà bây giờ thì quý vị đã thấy rồi, hôm trước mình có trình bày với quý vị, bây giờ thì họ đi họ tìm kiếm được, và nó rốt cục là bây giờ nó còn sót lại những cái bản đó. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì bây giờ tuyệt nhiên họ không thể nào họ nói là giả được nữa, bởi vì ngay từ Gilgit tức là bên Kashmir, tức là bên Bắc Ấn đó quý vị, nó có năm bản khác nhau chứ mình nói gì được. Thì ở trong này ví dụ như quý vị đọc cái tờ báo mà Xuân của mình cũng có nói tới đó, nhưng mà chỉ nói có một chữ vậy thôi, không có rành. Trong khi đó cái bản copy của tất cả những manuscript Gilgit nó là tôi có, hiện thời bây giờ là bộ ba quyển, ông Lucas Sandra đó ông in lại rồi đấy, ông copy trở lại dày cọc, mà rất là đẹp, chữ nó viết là chữ Prakrit, hơi khó đọc bởi vì chữ đó bây giờ nó không còn nữa, nhưng mà chữ đó cũng thuộc họ Sanskrit. Thì Sanskrit đó, rồi Lhasa, rồi Siddham đó, tất cả đều là chữ Sanskrit, chữ viết nó khác nhau thôi, nó đổi thôi. Thành ra bây giờ quý vị thấy tại sao mình nói ở cái bản này là bản xưa, bởi vì thế này, ở trong này hoàn toàn quý vị thấy là Chánh Pháp Hoa này không có nói là những kẻ nhất sự đề hay những kẻ nào thì không được thành Phật, tức là tất cả mọi người đều thành Phật. rõ rệt phải không? Tất cả mọi người đều có tâm Bồ Tát. Còn trong khi ở trong bản Kumara Thập đó, thì họ ngăn lại, họ nói như vậy. Thì nó tương đương với bên kinh Nhất Bản lúc đoạn đầu đó. Tức là nhất thiết đầy không được thành Phật. Quý vị nhớ hôm trước mình nói phải không? Tức là trừ hạng nhất thiết đầy là không được thành Phật. Thì nhiều học giả mà học giả ngày xưa, chứ bây giờ học giả bây giờ thì họ có bằng cỡ, họ biết khác nữa. Tức là quý vị mà nghiên cứu những cái kinh điển hoặc là những cái bài viết của những cái học giả trước đó, thì họ nói là nguyên thủy đó là Đức Phật dạy như vậy. Nhưng mà thật sự Đức Phật không hề dạy như vậy. Bây giờ mình lật lại ngay cả những kinh điển gọi là nguyên thủy của kinh bộ đó, thì nó có những bộ bản sự, tức là Jataka, tức là kinh những chuyện tiền thân Đức Phật, quý vị biết phải không? Thì khi mà quý vị đọc trong đó thì quý vị thấy rõ rằng đầy Bồ Tát trên. Và người ta gọi Đức Phật là Ngài Bồ Tát. Khi đó Đức Bồ Tát từ trên cung trời này xuống hóa hiện làm cái voi, làm khỉ, làm mèo, làm gì đó. Bây giờ quý vị về đọc lại Jataka thì rõ ràng như vậy. Cái bản dịch tiếng Anh thì họ cũng để là Bodhisattva hết. Tức là cái tinh thần Bồ Tát đã có từ trước. Nhưng mà khi mà hạng thanh văn đó, tức là những cái ông tỳ kheo mà ông tu ông muốn rồi phải có đắc phước chứng. Vì tu tứ đế tức là họ phải tu đà hàm, tư đà hàm, a la hàm, a la hán. Họ đắc tứ quả đó thôi. Họ phải tu họ lên. Chứ còn cái người mà không tu như vậy họ không chấp nhận không chứng quả. Thì những phần nào mà Đức Phật dạy về Bồ Tát, tức là tất cả mọi chúng sinh đều bằng nhau hết gì ấy. Họ lờ chuyện đó đi. Họ thích cái bộ giờ cũng giống như bây giờ quý vị, người nào thích tu tịnh độ nhỉ, thì bây giờ quý vị niệm Phật thôi. Bây giờ nói quý vị tới giờ ngồi thiền, hoặc là có ông thiền sư nào lại nói là quý vị né, quý vị không muốn đi, chuyện đó đương nhiên thôi. Thích mình ôm cái đó. Nhưng mà nó kẹt là tại vì đúng ra là Đức Phật dạy hết. Quý vị thấy ở trong này ấy, tức là cái bản của chánh Pháp Hoa này không hề nói là trừ tiên tu tập học tiểu thừa giả, tức là trừ những người nào ngày xưa học tập tiểu thừa. Bởi vì rõ rệt ở trong kinh này quý vị thấy không, tức là hàng thanh văn rất là nhiều trong này, mà những người thanh văn mà được thành Bồ Tát, giống như các đệ tử thanh văn của Đức Phật, nó đều được thành Bồ Tát hết. Thành ra ở trong cái giới Bồ Tát mình tụng chẳng hạn, bữa nay mình tụng chẳng hạn, thì cũng có giới nói là không nên tập học tiểu thừa. Quý vị nhớ không nên đọc kinh tiểu thừa, không nên tập học tiểu thừa là vậy. Rồi mình nghe cái đó mình chấp vào lý do đó, thì ra mình nói là tiểu thừa nó là cái gì xấu, học cái đó là đọa địa ngục. Mình học là để mình biết, nhưng mà mình không trụ vào nó. Cũng giống như hôm trước mình nói, mình nhớ là cái tiểu thừa là cái cấp thấp thôi. Tức là ví dụ bây giờ mình học bản phụ chương 2 là 4, 2 là 3 là 6, thì nó thì bây giờ mình có cái máy tính rồi, mình đâu cần học cái đó nữa. Nên quý vị thấy cái đó nó không khác, nhưng mà cái chỗ này là một cái phần chứng tỏ được, tức là ngài Chúc Pháp Hộ này ấy, dịch theo một cái bản trước bản của ngài Kumara Thập, và rõ rệt là theo tinh thần Bồ Tát. Khi ấy các Bồ Tát hoan hỷ nói bài tụng, hay thay Đức Thế Tôn chúng con đều khuyến trợ, mới khiến một chúng sinh hành tốt luật bi diệu, muốn được nghe đại thánh dạy con điều thâm yếu, nghe rồi hoan hỷ tin để vào pháp cúng dường. Bây giờ Đức Thế Tôn khen ngợi các Bồ Tát trong hội, hay thay các thiện nam, đúng như các ông nói, điều như lai dạy đều tùy theo quyền nghi, không trái tôn chỉ. Khi ấy Bồ Tát Di Lặc và tám bức hằng hà sa Bồ Tát cùng cất tiếng khen tụng. Cái phần này thì là chỉ lặp lại phần trên thôi. Có cái gì mà mình không biết thì mình mới ngưng, không thì mình đọc cho nó lẹ. Từ xưa đến nay chưa từng nghe thấy điều mới có này, chúng đại Bồ Tát từ đất vọt lên trụ trước Thế Tôn, cung phụng nương tựa, số Bồ Tát kia từ đâu mà đến? Di Lặc biết tâm niệm của tám bức hằng sa Bồ Tát, liền chắp tay dùng bài tụng hỏi Phật rằng: Di Lặc tức là tượng trưng cái ý thức, tức là giống như bây giờ quý vị nói mấy cái người mà khoa học gia đó, những người theo học khoa học họ không tin có thần thánh, không tin gì hết, họ chỉ nghĩ cái thức thứ sáu á, tức là cái ý thức, mà ý thức là của mình từ năm cái căn nó phát sinh ra. Liền chắp tay dùng bài tụng hỏi Phật rằng: chưa từng thấy Bồ Tát vô số trăm ngàn, dù tính đến ước năm không thể hết số lượng, đến chỗ lưỡng tức tôn tức là Đức Phật, vì sao nhiều như thế, từ đâu đến nơi đây, thần thông thân cao lớn, tất cả trí kiên cường. Quý vị thấy thần thông thân cao lớn, bởi vì hồi nãy mình nói tức là phục sức khác nhau, phải không? Phục sức khác lạ đó. Thì bây giờ mình, hồi nãy mình mới nói tức thì giống như avatar vậy, mấy người mình xây là lè vô thì cái người nó cao tới 3 thước mấy, giờ mình gọi hóa thân avatar, tức là hóa thân. Tất cả trí kiên cường là đại thánh dũng mãnh, đoan chính đáng kính mộ, nay từ đâu đến đây, Thế Tôn thấy tất cả chư Bồ Tát trí tuệ cùng quyến thuộc vô số, ví như cát sông Hằng, số ấy hơn cát sông đủ Phật pháp giáo hóa, Bồ Tát và quyến thuộc đều đạt đạo chánh giác, hạng tinh anh như vậy vân tập lễ đại thánh đầy đủ cả 60 trăm ngàn hàng hà sa, số này còn hơn nữa, quyến thuộc vô số kể 500 hàng hà sa, hoặc 400, hoặc 300, hoặc 200 hàng sa, số đông cũng như thế, số kia so số này hơn 5, hoặc 10 lần. Tất cả các quyến thuộc đệ tử bậc đại thánh chúng đó từ đâu tới, đi đến chỗ đạo sư, hoặc 4, hoặc 2, 3, hoặc 1 hàng hà sa, tất cả đều đi đến, bạn nữ đều khéo học, số nhiều không kể xiết, trừ số ở trên không, trong trăm ngàn ước kiếp không thể nhóm tụ hết, nửa phần hàng hà sa, 3, 20 hoặc 10 đầy đủ chúng lập hành, chúng Bồ Tát minh triết đều trụ ở trên không, số hạn không thể lường, hiện rõ không ngăn cách, ước kiếp hành thanh tịnh và vô lượng bộ khác cùng vô số quyến thuộc ước ước lại hơn ước, hoặc có bộ nửa ước, hoặc 20, hoặc 10, hoặc 5, 4, 3, 2, các vị cùng quyến thuộc không thể tính toán hết, ai nấy tự tu hành tịch tĩnh ưa mến đạo, lặng lẽ như hư không một mình đến cũng nhiều, tức là một mình cũng đến nữa, tức là tu Bồ Tát như vậy. Dù trải hằng xa kiếp không ai tính đến được, ở tinh xá tịnh thất, từ khắp phương đi đến, tất cả thiên thần thánh đều vì Thế Tôn đến. Chư Bồ Tát dũng mãnh, từ đâu bụng đến đây, ai bị họ thuyết kinh, ai kiến lập Phật đạo, hiền bày giáo nghĩa gì, kiến lập hạnh Phật gì, tế hạnh đều đáng kính từ khắp bốn phương lại. Tức là Bồ Tát gì là không hỏi, mấy Bồ Tát này là ai dạy vậy, ở đâu mà họ lại như vậy. Nhờ vào thiên nhãn thông, đại tuệ bỗng nhiên hiện ở thế giới trống không, năng nhân kiến đầy đủ. Bốn câu này là trong cái bản của Ma La Thập là không có ấy, quý vị nhớ. Thì trong này cái bản chữ Nho của nó là nhân minh mục thần túc, đại huệ, ốt nhiên hiện, ưu lũy khoáng thế giới, năng nhân lĩnh sung bình. Câu đầu ấy, nhờ vào thiên nhãn thông, thì dịch chữ mục thần túc thì dịch cũng đúng đó. Thần túc tức là cái phép, phép mà của mắt, mục tức là mắt. Thành ra thiên nhãn thông họ dịch như vậy thì cũng tạm được, tức là phép của mắt. Nhân minh mục thần túc tức là cái người mà mắt sáng có cái phép được, thấy được. Thì ở đây nói thiên nhãn thông là nó cao thì cũng được đấy. Nhưng mà cái phần này là không có ở trong Tu Ma La Thập nhé. Tức là bốn câu này đó quý vị. Tức là trong này cái bản ngày Trúc Pháp Hộ nó mới có thôi. Tức là nhờ cơ có cái mắt sáng như vậy, tức là nhờ thấy có cái trí tuệ như vậy, thành ra đại tuệ bỗng nhiên hiện. Các Bồ Tát nhân hiền chưa bị tự nhiên đến, từ khi sinh đến nay chưa thấy việc như thế, xin nói quốc độ họ, đại thánh nào hết tên. Đó quý vị thấy cái ông Di Lặc là ông là ý thức mà. Thầy giáo nhất định trời mấy ông này đâu vậy? Cho coi chứng minh nhân dân, coi hộ khẩu ở chỗ nào, nhà nào ở đâu chứ, con cái nhà ai, bố mẹ đâu mà sống mò mò lại đây nhiều quá vậy. Chứ ông không có thể tưởng tượng được cái chuyện này. Về sau Đức Phật mới trả lời. Và quý vị nhớ Đức Phật trả lời là mấy người này tôi giáo hóa đó, chung ai hết trơn. Thì tới lúc mới chứng hưởng, Đức Phật mới phải lấy ví dụ ở trong cái phẩm sau. Đại Thánh nêu hết tên từ mười phương đến đây đều sẵn 18 pháp con chưa từng được thấy. Tức là 18 pháp bất cộng, tức là pháp này pháp của Đức Phật. Quý vị nhớ, 18 pháp bất cộng đó. Tại sao mà lại như vậy? Các Bồ Tát như thế, con là đệ tử đầu, chưa nghe thấy điều này. Cái chữ này thật ra họ dịch như vậy tôi không đồng ý, bởi vì cái chữ Nho của nó là ngã vi tối thắng tử. Ngã là tôi, là ngộ, vi là tối thắng tử, tức là Phật tử. Tối thắng tức là Đức Phật. Thì ngã vi tối thắng tử, tức là con là Phật tử, chứ không phải là con là đệ tử đầu. Quý vị thấy, nếu bởi vì họ dịch là con là đệ tử đầu, thì quý vị nhớ là giống như là ông Xá Lợi Phất hôm trước ông nói vậy. Hôm trước quý vị thấy ông Xá Lợi Phất ông đã nói con là đệ tử đứng đầu mà. Mà tại sao tự dưng bây giờ lại có thêm ông Di Lặc này cũng xưng là đệ tử đứng đầu nữa? Thì không phải, bởi vì cái bản chữ Nho của nó là ngã vi tối thắng tử. Tức là quý vị phải dịch là con là đệ tử Phật, hay là con của Phật, đúng là con của Phật. Chứ không có chữ đệ tử trong này. Tối thắng tử tức là Phật tử chứ không có gì. Chưa nghe thấy điều này, nay đây bao nhiêu chúng xin năng nhân nói rõ, tức là xin ngài Thích Ca. Các Bồ Tát vô số, trăm ngàn ức khó lường, các ngàn ức vô lượng nguồn gốc ở nơi đâu? Các Bồ Tát dũng mãnh ý chí chẳng thể lường, các hạnh như thế đó xin đại hùng nói cho. Tức là thấy các ngài Bồ Tát này đông quá, nhiều quá như vậy mà ở đâu tới vậy? Xin bây giờ Đức Phật nói cho con biết mấy ông thầy ở đâu tới này. Ông này có thuộc cái phái này không, phái này không hay gì đó. Bây giờ các thế giới phương khác vô số trăm ngàn ức các đức Như Lai chí chánh đẳng chánh giác từ khắp mười phương đến chỗ Đức Phật năng nhân khuyến khích thuyết pháp. Các ngài đều ngồi trên tòa sư tử dưới cây bị bọc. Bây giờ quý vị thấy cái đoạn này á, tức là hai cái paragraph này, ba cái. Bây giờ tức là nhĩ thời tức là cùng lúc đó. Quý vị nhớ hôm trước mình nói rồi. Nhĩ thời vô tận ý Bồ Tát nhất tức tùng thọ khởi nhất cung phẩm phổ môn nhã. Thì tức là cái đoạn này á, chỉ nói là trong lúc mà ngài Di Lặc nói như vậy á, thì các Bồ Tát khác nói như vậy. Chứ không phải là Bồ Tát Di Lặc nói xong rồi bây giờ mới có. Thành ra quý vị hiểu như vậy thì quý vị dễ hiểu lắm. Bây giờ các thế giới phương khác vô số trăm ngàn ước các đức Như Lai chí trên tầng chính giác từ khắp mười phương đến chỗ Đức Phật năng nhân khuyến khích thuyết pháp, tức là các ngài đã sẵn ở đây rồi. Quý vị nhớ hôm trước mình nói phải không? Tức là Đức Phật Thích Ca đã mời các ngài này lại, thỉnh các ngài này lại. Các ngài đều ngồi trên tòa sư tử dưới cây bể báu, các vị thị giả của chư Như Lai, tức là của các ngài Phật đó ấy, thấy vô lượng Bồ Tát hàng hàng lớp lớp biến hóa trong đại hội từ đất vọt lên, đều đứng lên hỏi Đức Phật của mình: chư Bồ Tát đại sĩ này từ đâu đến đây mà nhiều vô lượng vô biên như vậy? Tức là cũng hỏi giống như ông Di Lặc. Khi ấy các Đức Phật kia đều bảo thị giả: Thiệt Nam, quý vị sửa lại tộc ứng tử, hãy đợi trong chốc lát, có Bồ Tát tên là Di Lặc đã được Đức Như Lai năng nhân thọ ký, tức là được Thích Ca, sẽ đạt đạo vô thượng chánh chân thằng bậc tối chánh giác, tức là thọ ký thành Phật tới nè. Tự hỏi năng nhân điều kỳ lạ ấy rồi, Đức Phật sẽ phân biệt rành rẽ ý nghĩa quy hướng, tất cả hãy yên lặng nhất tâm lắng nghe. Tức là cái đoạn này quý vị đọc thì đọc, không đọc thì không có thì cũng sao hết. Tức là chỉ lúc ngài Di Lặc hỏi Đức Phật như vậy, thì mấy ngàn ông Phật kia đang ngồi chung quanh người đó, thì các thị giả của ông cũng hỏi các ông Phật đó giống như là ngài Di Lặc như vậy. Bây giờ Đức Phật bảo đại sĩ Di Lặc, hay thay A-dật tức là Sita, tức là A-dật-đa tức là Di Lặc, điều mà tôi hỏi ông vi diệu vô cùng, sâu xa khó lường, điều mà ông hỏi vi diệu vô cùng, tức là điều ông hỏi là hay, ông lại hỏi cô khá. Hãy lắng nghe, ta sắp nói đây, tất cả Bồ Tát và chư vị trong pháp hội này đều có năng lực mạnh mẽ vững chắc đối với tâm Bồ Đề, sẽ thấu đạt tuệ kiến vô cùng sâu xa của Như Lai. Chư đại thánh ấy kiến lập cảnh giới vô lượng, thiền định trí tuệ tự tại theo sở thích, không thể nào nêu hết ra để mà phân tích diễn nói, phương tiện giáo hóa cũng không hẳn được. Cái này quý vị thấy một chữ như vậy thôi, nếu quý vị đọc sơ sơ lướt qua thôi, kệ nó phải không? Nhưng mà so với bản Kumara Thập nữa, thì quý vị thấy ở trong bản Kumara Thập ấy, thì đại thánh này tức là Đức Phật, các Phật tái lập cảnh giới vô lượng. Còn ở trong này quý vị đọc như vậy, chư đại thánh ấy kiến lập cảnh giới vô lượng, thì quý vị thấy rõ cái này tức là các Bồ Tát ấy, quý vị hiểu liền đi, tức là các ngài Bồ Tát ấy kiến lập cảnh giới vô lượng thiền định trí tuệ, tức là ý hai ông dịch nó khác nhau. Ý ông Trúc Pháp Hộ đó tức là các ngài Bồ Tát này tự tạo lập những cảnh giới đó. Ý của ngài Kumara Thập là các Đức Phật tạo lập cái cảnh giới đó rồi các Bồ Tát đi theo. Quý vị thấy rõ ha, hai cái ý nó khác nhau rõ ràng. Mà hồi nào giờ mình vẫn nói mà quý vị thấy rõ đó, ông Trúc Pháp Hộ ông ấy là một ông tăng, ông tu đàng hoàng, ông là đệ tử của Trúc Cao Tọa. Kumara Thập về sau ông có tu không thường biết, người ta gọi ngài là đại sư Kumara Thập, nhưng mà đại sư thì cũng chưa chắc đã phải là ông sư. Ông có nhiều đệ tử tăng triệu đạo sinh gì đó, thì hầu hết quý vị nhớ mấy cái người đó không phải là người đi tu. Chu đạo sinh nhớ về sau người ta nói có đi tu thôi, chứ còn như tăng triệu thì nói là tu nửa vời hay gì đó, thì sau quý vị nhớ chuyện mấy chuyện đó phải không? Mà ông biết triệu luận thì nó thiên về nho giáo nhiều hơn, chứ nó cũng phải là đạo Phật nhiều. Còn ông Trúc Pháp Hộ này thì chắc chắn ông là nói về đạo Phật, mà không những nói về đạo Phật mà ông là Bồ Tát nữa. Thì tại sao hồi trước mình nói người ta gọi ông là Đôn Hoàng Bồ Tát, quý vị nhớ, thành ra ông mới xiển dương cái Bồ Tát đạo là như vậy. Ở đây tức là các ngài Bồ Tát sẽ hành hoạt như vậy, chứ không phải là Đức Phật tạo ra rồi các Bồ Tát chạy theo để mà làm. Quý vị thấy, bởi vì Bồ Tát tức là Phật, cái quan điểm nó khó quý vị, bởi vì theo những cái thượng tọa bộ đó tức là người ta không bao giờ thành Phật hết. Ông tu cách mấy nữa ông làm La Hán chứ La Hán không phải là Phật. Thành ra về sau ấy nó mới chuyển hướng qua, nó thành nó có một cái ý kiến về đạo Phật thần quyền quý vị. Thần quyền tức là làm sao cho như ông Phật là đứng tạo nên vũ trụ vậy, cho ông Phật như là Đức Chúa Trời vậy, và mình phải thờ bái cúng dường Đức Phật thế thôi. Mà đứa nào đụng tới Đức Phật thì chặt đầu cũng được, đọa địa ngục cũng được, phải không? Nói Đức Phật không hề nói câu nào, không hề nói trong kinh nào mà nói là người nào mà phỉ báng ta đọa địa ngục cái gì đó. Không có chuyện đâu. Phỉ báng thì là cái duyên của họ thôi, là cái nghiệp của họ tạo nặng thì họ phải chịu. Thành ra bây giờ quý vị thấy cái phần này ấy, mới nói hai cái ý nó khác nhau ở bản Kumara Thập như vậy. Thì ở trong bản Kumara Thập mới thì nói rõ rệt như vậy, tức là chỉ nói về cái hùng lực của Đức Phật, cái trí tuệ của Đức Phật, chứ không có xiển dương phần của Bồ Tát. Còn trong cái phần của ngài Trúc Pháp Hộ này thì ngài nói như vậy, bởi vì rõ ràng ở trong cái bản Kumara Thập là Như Lai Kim Dục Hiển Pháp Duyên Thị, chư Phật trí tuệ, chư Phật tự tại thần thông chi lực, chư Phật sư tử huấn tấn chi lực, chư Phật oai mãnh đại thế chi lực. Còn ở đây nói còn câu là chư đại thánh ấy, vì rõ rệt không, không có nói với Phật nào. Trong đó khi ấy Phật nói bài tục, tức là Đức Phật nói bài tục, cứ Đức Phật nói kệ. Các thiện nam tử lắng nghe Phật đạo, nay ta sắp nói trí tuệ an lạc, nếu người thấu rõ lấy làm thích thú, trí tuệ Như Lai không thể nghĩ bàn, đều phải vững ý giữ tâm kiên cố, kiến lập ý chí nhất tâm bình đẳng, đại thánh khó gặp, thương xót thế gian, nay hãy nghe thọ, nghe và nhận pháp chưa từng có, Phật sẽ kiến lập tất cả các ông thầy đều không được sinh tâm hồ nghi, lời đạo sư dạy không có gì khác, trí tuệ bình đẳng, an ổn không riêng, an trú trị liệu, pháp rất sâu xa, tâm chẳng suy lược, không thể hạn lượng, nay sẽ giảng nói nhân duyên vô cùng, tất cả đều nghe biết chỗ hướng đến. Thế Tôn nói tụng rồi bảo ngài Di Lặc, này A Dật, ta nói cho tất cả biết, vô lượng chúng đại sĩ Bồ Tát không thể nghĩ bàn, từ dưới đất vọt lên mà trước chưa thấy có mặt ở thế giới tham nhẫn này, là do ta khi mới đạt đạo quả vô thượng chính chân, thành bậc tối chánh giác, đã khuyến khích họ an trụ địa vị không thoái chuyển, khiến họ thành đạo lớn, truyền trao giáo hóa an lập. Này thiện nam tức là tổng tử đó, chúng Bồ Tát đại sĩ ấy ở phương dưới và ở trong cõi đó có sự cứu hộ, phúng tụng tán dương kinh điển, tư duy thiền định, tinh chuyên quan sát chỗ hướng về, hân hoan vui vẻ, ưa hạnh vô vi. Các thiện nam tức là chư tổng tử, ngài Trúc Pháp Hộ không bao giờ nói thiện nam nữa. Tánh khí họ điềm đạm, không phân xa gần, ở cõi trời và người đời thường chuyên tu tập chuyển pháp luân vô vi, khó nghĩ bàn pháp luân vô vi. Quý vị nhớ hôm trước mình học rồi nhé, Vô vi tức là những cái pháp mà không do nhân duyên sinh. Ưa thần thông thâm sâu, lấy pháp lạc làm niềm vui. Thần thông thâm sâu không phải thần thông, tức là cái phép lạ. Quý vị phải hiểu rõ này, thần thông ấy, tức là khi mà mình đạt được cái sâu xa vào rồi thì mình đắc thần thông. Thần thông không phải là cái phép lạ mà tự dưng nó úm bà la cho nó hóa ra được. Vì thường thường ví dụ mình hiểu ấy, thì mình nói thần thông tức là mình có phép lạ. Mình xuyên qua tường hoặc mình nói mình thiên nhãn thông thì nghĩ thông tức là mình ngó xuyên qua tường thấy được người ta ấy, thì không? Thật sự cũng vậy như vậy. Và ví dụ như bây giờ mình nói tha tâm thông nhỉ? Tức là mình chỉ biết về tâm lý của người ta, rành rọt về cái tâm lý của người ta thì mình nhìn cử chỉ hành động của người ta, mình thấy những cái lời nói năng của người ta là mình biết được cái tâm lý của người ta. Cái đó gọi là tha tâm thông. Chứ không phải tha tâm thông tức là lúc mà mình hóa cái phép gì hoặc mình tu cái môn gì mà tự dưng cho mình nhìn ai mình cũng thấy, thì nó không phải. Quý vị thấy á, tức là cũng giống như là bây giờ thiên nhãn thông thì bây giờ mình cầm cái vòng kính lên hoặc cái ống dòm lên là mình có thiên nhãn thông thôi, gì đâu. Thành ra tất cả những cái đó, cái thần thông này quý vị phải hiểu như vậy. Chứ không phải thần thông, tại ngày xưa người ta cứ nghĩ thần thông tức là thành ra bây giờ tụng chú này bao nhiêu câu thì được như vậy, hoặc là ngồi thiền mà không nhịn ăn 3 tháng thì nói nhịn ăn 3 tháng thì được đạt được cái gì, thì không phải như vậy. Thần thông thâm sâu là vậy, lấy pháp lạc làm niềm vui, trí nguyện tinh tấn cầu trí tuệ Phật. Tức là cái phần này quý vị thấy Ajada, đây tất cả những người này là do tôi giáo dục không à. Thành ra về sau ông Di Lặc á, Ajada đó ông mới thắc mắc nữa, trời ơi Đức Phật thì mới có mấy chục tuổi à, mà mấy ông này Bồ Tát này thì mấy trăm đời ngàn kiếp mình kia luôn, mà ở đâu ra vậy? Thì về sau đó cái phần mà Như Lai Thọ Lượng ông mới lấy cái ví dụ ông hỏi, vì người con mà sanh ra ông cha già nhỉ? Khi ấy Đức Thế Tôn nói tục: nay đây vô số các chúng Bồ Tát cảnh thể nghĩ bàn không thể hạn lượng, tạo hạnh vô số không thể tính điếm, phát triển thần túc rộng mở trí tuệ, ta đều khuyến dụ ở đạo đại thánh, nay tất cả Phật đều thọ ký cho các Bồ Tát này là đệ tử Phật, đều trụ nơi đây quốc độ của ta, xả bỏ xa lìa các chỗ ở trước, ở khắp mọi nơi vắng lặng giải thoát, các Phật tử này thực hành vô vi. Quý vị thấy rõ chữ Phật tử không? Phật tử tức là con Phật, tức là cái người mà theo Phật, có thế thôi, chứ không phải là nói là Phật tử tức là, thì cái chữ Phật tử nó là lớn dữ lắm. Tại gia xuất gia thì cũng là Phật tử hết. Thực hành vô vi, tinh tấn tu học theo đạo cao cả, chư thánh chiết này ở tại phương dưới, nay đến nơi đây giữ gìn cõi nước, ngày đêm tinh tấn không phóng túng mạn, không phóng túng và không có mạn. Mạn tức là cái đại phiền não trước mình học rồi. Tích lũy đức hạnh, phân biệt Phật đạo, luôn siêng tu hành, kiến lập tuệ lực. Tuệ lực tức là cái sức mạnh của trí tuệ, tức là tạo nên một cái sức mạnh của trí tuệ, tức là phải học dữ lắm, học dữ mà phải thông minh sáng suốt, tức là hiểu, học và hiểu. Thành ra quý vị mới thấy ở đây mới có cái tuệ lực thầy đều vững chắc, không đo lường được, ý chí dũng mãnh, tư duy kinh pháp đều là con ta, tư duy tức là suy nghĩ về những kinh pháp, đều là con ta đã đạt thanh tịnh khi ta mới thành đạo quả giác ngộ, hoặc ở trong thành cũng như tại rừng cũng đều diễn giảng pháp luân vô thượng. Thì cái này bản Kumara Thập nói trong này, nói cái chỗ phần này khác hơn chút xíu, tức là thường hành đầu đà sự, trí nhào ưa tịnh xứ, xa đại chúng hội náo, bất nhào đa sở thuyết, tức là thường làm hạnh nhẫn nhục. Chứ mình nói không phải nhẫn nhục mà thường làm hạnh đầu đà. Đầu đà tức là hành mà tu khổ hạnh, chỉ ưa nơi thanh vắng, xa huyên náo chúng đông, chẳng ưa nói bàn nhiều. Quý vị thấy rõ, tức là trong bản Kumara Thập mới nói pháp thanh văn nhiều hơn. Nó tức là những cái người tu ấy, theo đọc thanh văn, chứ trong này ngài Trúc Pháp Hộ không có nói. Quý vị đọc cái này quý vị không thấy rõ là thanh văn được. Đạo quả giác ngộ hoặc ở trong thành cũng như tại rừng, tức là những cái ngài Bồ Tát này có thể ở cái chỗ thanh vắng hoặc ở cái chỗ đông náo, tức là trong thành hoặc cũng như ở trong rừng, rừng vắng như vậy thì cũng đều được hết. Chứ còn đọc bản Kumara Thập ấy, thì quý vị thấy rõ rệt, tức là những cái người mà thanh văn, mà không những thanh văn mà lại tu hành đầu đà nữa, tức là tu khổ hạnh, tức là xa lìa chúng sinh. Thì quý vị thấy nó khác. Thì cái ý của ngài Kumara Thập mới là khuyến khích các người mà tu thanh văn chuyển qua thành Bồ Tát. Còn trong khi ngài Trúc Pháp Hộ đó, thì nói là tất cả mọi người kể cả thanh văn đều có cái tâm Bồ Tát, đều có cái tâm Bồ Tát, tức là tâm Phật trong đó, chỉ cần phát triển thôi. Tức là đi bây giờ đường nó hơi sai thì giờ đi quẹo qua đường khác là xong, chứ không phải gì hết. Pháp luân vô thượng khuyên họ lập chí Phật đạo tôn quý, điều Phật nói đây chí thành vô lậu, nghe Phật khen ngợi đều nên tín thọ, khai hóa phấn khởi, các tinh hoa này từ lâu đến nay kiến lập chánh đạo. Bây giờ đại sĩ Di Lặc nghe Phật nói về số trăm ngàn ức chúng đại Bồ Tát không thể tính biết ấy, tâm sinh ngạc nhiên quái lạ chưa từng có. Vừa nãy mình nói vừa không, tức là Đức Phật nói là mấy người này tôi giáo hóa hết trơn á, bảo ủa quần áo giờ tôi đi theo ông Phật này thấy ông có bao nhiêu thập đại đệ tử, thêm bao nhiêu ông đệ tử này, ông thanh văn kia, có nghe bao giờ nói tới mấy trăm ngàn ông này đâu, mà bây giờ ông tự xưng ông nói như vậy. Liền bạch Thế Tôn, thì cái phần này ở trong cái bản Kumara Thập nó nói là nhi tác thị niệm, tức là liền nghĩ rằng cái đoạn này, cái paragraph đầu tiên này là ngài không có nói ra mà ngài suy nghĩ, ngài nghe Phật vậy thì ngạc nhiên, nghĩ ở trong đầu như vậy. Thế Tôn, khi Thế Tôn còn là thái tử tại cung vua dòng họ Thích ở Kajilave tức là Kajilave, Kapilavastu, vứt bỏ ngôi báu và thú vui thầy nữ để xuất gia ngồi dưới cội cây tại đạo tràng, chứng đắc đạo vô thượng chính chân thành bậc tối chánh giác. Từ đó đến nay không lâu, mới 40 năm, nhưng tại sao số vị được giáo hóa vào độ tháp lại vô lượng? Rõ rệt, quý vị thấy cái này, tức là cái ông này theo ý thức. Người ta nói Bồ Tát Di Lặc tượng trưng ý thức là như vậy. Giống hệt như bây giờ mình tu vậy thôi. Rất nhiều người tu cũng vậy nói, bây giờ tu theo Phật. Tức là ông Phật ông làm cái gì, tôi làm y bong như vậy, tức là tôi sẽ thành Phật. Đúng quá phải không? Logic quá gì, đủ quay cãi được. Thì ok, ông Phật ông ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, 49 ngày ông thành Phật. Rồi mua cái cây sung về tôi cặm trồng. Trồng xong tôi leo xuống dưới gốc cây đó tôi kiếm mấy cái rơm cỏ để tôi ngồi nữa. Ráng mà ngồi cho 49 ngày rồi thành Phật. Quý vị thành Phật không? Tôi làm y như ông Phật mà, tại sao thành Phật được? Ông Phật ông làm như vậy, ông ngồi rõ ràng trong đó, chứ ông có làm gì đâu. Mà tôi sống thành Phật, còn tại sao tôi không thành Phật? Thành như quý vị thấy đấy này, Ngài ngồi dưới gốc cây tại đạo tràng, chứng đắc đạo thành bậc tối chánh giác, rồi đấy nó không đâu, 40 năm. Tức là rõ rệt như vậy. Ông thấy rõ rệt như vậy, thành ra thấy Đức Phật làm sao thì họ làm theo vậy. Thấy Đức Phật ôm cái bình bát, cũng ôm cái bình bát đi theo. Thấy Đức Phật nói cái này cũng đi nói cái đó. Nhưng mà rốt cục họ tu hành tới đâu, quý vị thấy rõ rệt ha. Thành ra cái chuyện này là mình phải hiểu. Cái Bồ Tát Đạo nó hay hiểu cái chỗ điểm đó quý vị. Tức là tất cả đều nó là phương tiện hết. Nó không phải là cái cứu cánh. Trong khi những cái người mà tu tiểu thừa như vậy, họ thấy cái đó là cứu cánh. Vì họ có chứng đắc. Họ tu như vậy họ được cái gì? Ngay những người gọi là đại thừa như mình nữa, mình không hiểu cái đó, mình vẫn có chứng đắc như thường. Tức là tôi niệm Phật bao nhiêu chuỗi thì tôi được cái gì? Tôi dạy Phật bao nhiêu lần tôi được cái gì? Tôi tụng kinh bao nhiêu biến tôi được cái gì? Cứ phải nghĩ là phải được cái gì nữa. Thành ra nếu mà mình giữ cái tâm tiểu thừa đó, thì khi mà mình không được cái gì á, mình sẽ thấu tâm rất là lẹ. Quý vị thấy rõ không? Thì nếu cái người Bồ Tát đó là người ta làm vì chúng sinh thôi, không kể chuyện đó, thì ra họ mới tu được. Ở đây rõ ràng là cái ông A-di-đà thầy đó, ông không phải là Bồ Tát. Thì ông hỏi rõ rệt như vậy. Lại mở cảnh giới chư Phật khuyến hóa quá nhiều, thiết lập quyền tuệ không thể nghĩ bàn. Chúng đại Bồ Tát trong pháp hội hôm nay đều do Như Lai khai dẫn, tầng tầng lớp lớp chúng nhiều vô lượng tu phạm hạnh đã lâu, trồng gốc phước đức cúng dường vô lượng trăm ngàn chư Phật. Giả sử muốn tính đến sự thành tựu đó phải trải qua vô số kiếp. Tức là bản Kumarathập thì nói là ông nghĩ trong đầu thôi, ở đây thì nói ra, nhưng mà ở trong bản Kumarathập nói là ông nghĩ trong đầu, ông nghĩ trời ơi, ông Phật ông nói như vậy, ông nói là những người này là ông mới giáo hóa ra, nhưng mà bây giờ mình nhìn thấy bao nhiêu trăm ngàn người như vậy, thì nên nếu mà bây giờ mà mấy người này muốn tu là phải biết bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp mới được như vậy. Mà ông Phật này ông có 49 ngày ông ngồi dưới gốc cây Bồ Đề như vậy, à, sao mà ông ra ông dạy người ta được như vậy? Di Lặc lại bạch tiếp: con muốn nêu một ví dụ nhỏ, ví như có một thanh niên tuổi 25, đầu tóc đen mướt, dung mạo tươi trẻ, trang phục đẹp đẽ, đàng hoàng sạch sẽ, lòng luôn lo lắng thấy người trăm tuổi tự cho mình là cha, bảo rằng: thiện nam hãy đến đây, ngươi là con của ta. Người trăm tuổi kia cũng cho người 25 tuổi là cha của mình. Người cha xem biết tự miệng nói là con của ta. Đức Thế Tôn cũng vậy, người thế tục không tin điều ấy mà làm cho họ tin. Phật cũng như thế, thành Phật chưa lâu mà nay có bao nhiêu trăm ngàn ước số Bồ Tát từng tu phạm hạnh. Cái này thì rõ, tức là Ngài nói, ông Di Lặc thì ông ý thức mà, ông nói rõ rệt cụ thể như vậy. Bây giờ ông Đức Phật này, bây giờ ông ngồi dưới gốc cây Bồ Đề 49 ngày, xong rồi bây giờ ông được bao nhiêu năm đó. Mà trong khi đó thì những cái Bồ Tát thì ông nói là người ta mà được như vậy thì tức là phải mấy trăm ngàn A-tăng chỉ kiếp, vô số kiếp rồi. Thì giờ bây giờ tôi lấy ví dụ, bây giờ dễ hiểu, bây giờ một thằng thanh niên 25 tuổi, cái này giống hệt trong bản Kumarathập, chỉ một cái ông già 100 tuổi nói cái người này là con của tôi đó, tôi đẻ cho ông, tôi dạy ông, thì đâu có lý do đâu. Thì cái này ông là cụ thể như vậy thôi. Từng tu phạm hạnh từ lâu xa đã nương theo đạo tuệ, giáo hóa vô lượng chúng, hiện tại thấu suốt thiền định, kiến lập phương tiện, thành đại thần thông, thông minh trí tuệ, an trụ Phật địa, tu tập Phật tuệ, kiến lập Phật lực ở đời ít có. Xưa kia Thế Tôn cũng là giáo hóa các hạng như thế, dẫn dắt kiến lập Bồ Tát địa, sẽ thành đạo vô thượng chính chân, đạt quả chính giác, hành mọi phương tiện, việc làm đã xong. Nay con ghi nhận tin tưởng là đúng sự thật, tìm hiểu thấu suốt đã qua sự phán đoán phân tích về ý nghĩa này, nhưng kính bạch Như Lai, Bồ Tát mới học lòng còn do dự, không biết rõ điều đó, nên sau khi Như Lai diệt độ, nghe kinh điển này nhất định không tin. À, cái này hay là quý vị thấy rõ rệt. Lúc đầu mình nghe thì mình tưởng như là ông Di Lặc cũng không có biết gì hết cả. Ông đần quá, nhưng mà đần quá thì sao mai mốt mà ông thành Phật được? Mà không phải. Vì rõ rệt là ông muốn nói, tức là muốn mượn cái miệng của chúng. Bởi vì những cái người thường về sau ấy, người ta sẽ nghĩ như vậy. Ông biết là mình nghĩ như vậy này, cái gì đâu. Thì giờ ông nói để cho Đức Phật giảng cho mình. Và vì có sự do dự nên không tuân theo phương pháp này, cũng không ưa thích, sẽ gặt hái tội báo. Tức là bởi vì họ bỏ ra thôi, họ không tin, họ mất lợi. Vì thế nhiều khi thành ra bây giờ mình tu mà mình đi sai đường một cái, mình uổng đời mình thôi. đi chút xíu hơi gì cũng còn đôi chứ. Giống như quý vị lái xe vậy, quý vị đi quý vị phải quẹo mặt, quý vị quên cái exit không ra đi thẳng tút luốt một hồi chị vòng lại biết lâu, mà biết là vòng trở lại được còn tốt, không thì thôi đi tút luốt luôn. Cúi xin nói rõ những điều này cho những người có sự hồ nghi về kinh điển này, để ở tương lai vào thời mặt pháp những vị học đại thừa giả sử nghe kinh này khiến họ không ngờ vực. Thế đại sĩ Dư Lặc ở trước Thế Tôn nói từ khen ngợi, tức là nói là trùng tụng thôi. Ví như có người hiện sinh con già, năng nhân trí thánh, sinh vào vương cung, vứt bỏ ngôi vua mà được Phật đạo, vừa làm đạo sư độ chúng ít ỏi. Chư vị nơi đây là bậc không thoái, đã vô số kiếp cứu độ chúng sinh, sức lực phần tốc, an trú bất độc, tu học trí tuệ, thầy đều thâm nhập. Nay đến nơi đây khai thông tại chỗ, như sen trong nước, toàn không nhiễm trước, quay thần tột bực, khí vượt thế gian, tất cả chắp tay nghiêm chỉnh đứng yên, các chúng Bồ Tát hình dáng như vậy là như thế nào, ai tin việc ấy? Cúi xin đại thánh, tức là cái phần này là chỉ có lập lại cái đoạn trên thôi, không có gì mới. Cúi xin đại thánh cho Đức Phật xót thương chỉ bày phân biệt rành rẽ ý nghĩa chân thật. Ví như có người đang lúc tráng niên, tuổi hãy còn nhỏ, tóc đẹp và đen, tuổi của người ấy mới 25, mà có thể sinh người già trăm tuổi, dưỡng nuôi tắm rửa, tùy thời ăn mặc, cho là con ta cưng quý hết mực, tất cả thế gian không có ai tin, tuổi còn đang trẻ sinh con lớn tuổi. Thế Tôn cũng vậy, nếu con không lầm, vô số Bồ Tát tụ hội nơi đây, dũng mãnh trí tuệ, không gì sợ sệt, vô số kiếp sở học vững chắc, ý chí minh triết, không đạt mục đích, oai thần cao vợi, hiện tướng đẹp đẽ, tâm ý dũng mãnh, hiểu rõ pháp luật, là Thế Hùng Sư. Thế Hùng Sư tức là đại hùng. Nhưng quý vị thấy nhiều khi ở trên cái điện Phật mình, cái chùa xưa đó, thì ta để bốn chữ đại hùng biểu điện, tức là cái điện của Phật, thay vì nói Phật thì nói là đại hùng, là như vậy. Thế Hùng Sư là vậy. Người thấy thăm hỏi nên ở núi cao tự tu giải thoát, như cõi hư không, không gì vướng mắc. Thiền định tinh tấn là bậc an trú, tâm trí mong cầu đạt thành Phật đạo. Nhưng mà người nào sẽ tin lời này, nếu đấng đạo sư sau khi diệt độ, con đối điều này không còn hộ nghi. Hiện diện trước Phật, Bồ Tát được nghe ngay ở nơi này, sơ học hoang mang để không Bồ Tát đọa vào ác đạo, khuyên bảo thế nào hóa độ bọn họ, cúi xin Thế Tôn giảng giải danh mạch. Tức là ngài Di Lặc nói ghi lại Đức Phật hỏi như vậy thôi, thì Đức Phật qua phẩm tới nhé, là phẩm Như Lai Thọ Lượng, tức là cái sức thọ, cái tuổi thọ của Đức Như Lai nó là mới biết bao nhiêu người, thì Đức Phật lúc mới giảng qua. Thì thôi bây giờ mình sắp hết giờ thôi, mình ngưng bây giờ chắc tay được rồi.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh, đều trọn vẹn Phật.